Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất là vui được trở lại với quý thính giả tối nay, tối thứ hai hàng tuần, để cùng cập nhật những tin tức thể thao đáng chú ý tại Úc và quốc tế. Và đã trở thành quen thuộc, xin chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và một lần nữa xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio Vietnamese.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý thính giả, A-League đã bước vào những trận đấu gần như quyết định ngôi vị quán quân giai đoạn tính điểm rồi. Và các anh chàng lãng tử miền Tây, Western Sydney Wanderers đang có 42 điểm. Họ hy vọng một lần nữa lên ngôi sau một mùa giải trước thi đấu tệ hại vì phải oằn mình trên hai chiến trường cùng một lúc. Tôi nhận định rằng ngôi vị quán quân sẽ được quyết định bằng cuộc đua tam mã giữa ba đội bóng. Thứ nhất là Western Sydney Wanderers, Melbourne City và Brisbane Roar. Bình luận viên Việt Hoàng anh nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Ngọc. Cái ngôi vô địch năm nay rất là dễ sẽ rơi vào tay một trong ba đội bóng này. Có thể nói rằng là A-League trong những cái vòng đấu vừa rồi có thể nói là rất là hay khi mà cái vị trí số 1 luôn bị hoán đổi trong các tuần vừa rồi. Trong tuần trước thì là Brisbane Roar, trước đó thì là Adelaide United và theo tôi nghĩ có thể trong vài vòng đấu tới sẽ là Melbourne City. Có thể nói vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư hiện tại chỉ cách nhau có 2 điểm mà thôi. Chính vì vậy mà trong những cái vòng đấu cuối cùng của A-League thì mọi việc đều có thể xảy ra.
Vâng, chúng ta cũng vừa mới nói rồi, đó là cuộc đua tam mã ba đội bóng này rất có nhiều khả năng sẽ giành được chức quán quân trong giai đoạn tính điểm. Thế nhưng trong vòng đấu tới đây chúng ta sẽ biết được thực sự mỗi đội bóng sẽ thi đấu như thế nào trước các đội bóng khác, trước các đội bóng hoàn toàn không dễ vượt qua một chút nào. Chúng ta ví dụ đi một trận đấu giữa Western Sydney Wanderers và Melbourne Victory. Chúng ta đều biết rồi, Melbourne Victory là một đội bóng không dễ chơi một chút nào và họ cũng đang chơi rất là tốt trên cả đấu trường châu Á nữa cơ. Tất nhiên ở trong giải A-League họ chưa thực sự có thể thể hiện được hết mình bởi vì họ phải chịu gánh nặng của hai giải đấu cùng một lúc. Tuy nhiên, Victory là một đối thủ Western Sydney Wanderers không hề dễ để vượt qua. Anh đánh giá như thế nào về trận đấu sắp tới này?
Vâng, trong trận đấu tuần tới thì Western Sydney Wanderers là một trong bốn đội bóng đầu bảng sẽ ra quân và họ có một đối thủ không hề dễ chơi và có thể nói đây là kỳ phùng địch thủ là Melbourne Victory. Thì mỗi lần hai đội bóng này gặp nhau thì đều cống hiến những cái trận đấu rất là hay, những bàn thắng rất là đẹp. Về Melbourne Victory thì năm nay tại phong độ giải quốc nội thì họ không được tốt bởi vì như tôi đã nói, sự ra đi của đội trưởng Mark Milligan rồi là họ phải căng thi đấu trên hai đấu trường và đặc biệt là thời gian gần đây thì theo tôi nghĩ hai cái cầu thủ mà có phong độ rất tốt ở mùa giải trước đó là Guillaume Finkler và Ben Cavalla thì dường như là họ không còn được giữ được sự tập trung như mùa giải trước. Nếu như mùa giải trước thì Guillaume Finkler vừa mới trở lại thi đấu sau khi một mùa giải chấn thương dài dẳng và chính vì thế mà anh rất là muốn thể hiện mình để có được một vị trí trong đội hình của mình chính thức của Melbourne Victory. Còn về Ben Cavalla thì năm ngoái là năm đầu tiên anh thi đấu cho Melbourne Victory và anh rất là muốn được gia hạn hợp đồng để ở lại thi đấu tại Úc. Và sau khi những tâm nguyện của những cầu hai cầu thủ này đã đạt được ở mùa giải trước vào mùa giải này thì sau khi hai anh này không có tên trong đội hình thi đấu của Melbourne Victory tại giải Asian Champions League thì dường như phong độ của hai anh này không còn được tốt và chính điều đó mà phong độ của Melbourne Victory ở giải quốc nội cũng không còn được tốt như mùa giải trước. Còn về phần Western Sydney Wanderers thì năm nay họ đã có đánh dấu một sự cải tổ lớn và đặc biệt là ban lãnh đạo của đội Western Sydney Wanderers vẫn tiếp tục tin tưởng vào huấn luyện viên Tony Popovic và điều đó đã được đền đáp xứng đáng khi mà hiện giờ Western Sydney Wanderers đang đứng ở vị trí thứ nhất. Nhưng trong vòng tới khi mà phải gặp Melbourne Victory trên sân nhà của Melbourne Victory, nếu như Western Sydney Wanderers không giành được một chiến thắng thì rất có thể là hai đội bóng đứng đằng sau đó là Melbourne City và Brisbane Roar sẽ vươn lên dẫn trước.
Vâng, đó là điều tất nhiên rồi. Tất cả các đội bóng bây giờ đều đang hăm he để chờ đợi dù là cơ hội nhỏ nhất để mà lên được ngôi quán quân của giai đoạn tính điểm tại A-League, một vị trí rất là quan trọng đối với từng đội bóng tại giải đấu đang phát triển rất mạnh này. Và tôi tin chắc rằng là bình luận viên Việt Hoàng và nhiều fan hâm mộ sẽ đón xem cái trận đấu vô cùng quan trọng giữa Melbourne Victory và đội tuyển Western Sydney Wanderers bởi vì không chỉ trên sân đấu đâu, trận đấu này sẽ vô cùng khốc liệt ngay cả trên các khán đài nữa cơ. Đó là điều thường xuyên xảy ra khi mà hai đội bóng này gặp nhau.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh Ngọc. Tức là mỗi lần hai đội bóng này gặp nhau thì họ đều thi đấu rất là quyết liệt và có thể nói họ cống hiến những cái trận đấu rất là hay. Và cái sự quyết liệt còn có lẽ không thể hiện ở trên sân thi đấu mà có lẽ ở trên khán đài khi mà cổ động viên của Melbourne Victory và Western Sydney Wanderers nổi tiếng là hai cổ động viên rất là cuồng nhiệt. Và đặc biệt là hai đội bóng này, cổ động viên của hai đội bóng này đã bị phạt trong thời gian vừa rồi khi mà có những cái hành động gọi là hooligan khi họ đã mang pháo sáng rồi pháo nổ vào trong sân thi đấu. Và tôi hy vọng trong trận đấu sắp tới để lại một hình đẹp cho bóng đá Úc và của giải A-League thì hy vọng các cổ động viên của hai đội bóng này sẽ thể hiện tốt hơn và cổ vũ cho đội bóng mình một cách fair play.
Vâng, cũng nhân nói đến A-League thì Xuân Ngọc cũng xin được chia sẻ với quý vị và bình luận viên Việt Hoàng một tin rất là vui. Đó là SBS và Optus đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác về bản quyền truyền hình. Theo đó thì kể từ mùa giải Ngoại hạng Anh 2016-2017 cho đến mùa giải 2018-2019, SBS TV sẽ phát sóng miễn phí trực tiếp một trận đấu tại mỗi vòng đấu của Premier League. Riêng với World Cup 2018 thì SBS HD sẽ phát sóng trực tiếp 39 trận đấu tại giải này thay vì 25 trận đấu như trước đây thôi. Hy vọng là với món ăn tinh thần đầy ý nghĩa và cũng đầy nỗ lực của SBS dành cho quý khán thính giả thương yêu của mình, đặc biệt là những fan hâm mộ túc cầu, thì chúng tôi sẽ nhận được sự phản hồi cũng như là sự theo dõi đồng hành của quý vị trên sóng của SBS trong thời gian tới. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta đến với diễn biến của giải vô địch các câu lạc bộ châu Á Asian Champions League. Tại vòng đấu bảng vừa qua thì hai đại diện của Úc đều mang về tin vui cho bóng đá Úc, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong cái vòng đấu vừa rồi giữa tuần trước thì có thể nói hai đại diện của Úc là Melbourne Victory và Sydney FC đều giành được những kết quả rất là tốt. Và đặc biệt là Sydney FC, họ đã thắng ngay trên sân của đội bóng rất là già gân đến từ Hàn Quốc, đó là Pohang Steelers với tỷ số là 1-0. Và qua đây thì Sydney FC đã có 2 trận thắng trong 3 trận đấu vừa rồi và hiện giờ họ đang dẫn đầu bảng với 6 điểm. Và có thể nói là trong cái bảng của Sydney FC có những cái đội bóng rất là hay, và đặc biệt là gã nhà giàu đến từ Trung Quốc là Quảng Châu Evergrande, rồi là đội bóng đến từ xứ Nhật Bản là Urawa Red Diamond, và đội bóng là một trong những đội bóng có thành tích rất là tốt ở giải Asian Champions League, đó là Pohang Steelers. Thì đây có thể nói là một trong những cái thành tích mà đáng khích lệ đối với Sydney FC khi mà hiện giờ ở giải quốc nội họ đã tụt ra khỏi 6 đội đứng hàng đầu để vào tranh vòng Grand Final. Còn về Melbourne Victory thì họ có trận hòa thứ 2 liên tiếp, và trong tuần vừa qua thì họ hòa một đối thủ rất là mạnh đến từ Hàn Quốc, đó là Suwon Blueing. Và hiện giờ thì Melbourne Victory đang có 1 trận thắng và 2 trận hòa với 5 điểm, thì họ đứng ở vị trí thứ 2 trong một bảng đấu có thể nói cũng rất là gay cấn, gồm có các đại diện đến từ Nhật Bản là Gamba Osaka, đến từ Trung Quốc là Shanghai SIPG, đội bóng mà có huấn luyện viên Philippe Scolari, và Suwon Blueing của Hàn Quốc.
Vâng, càng ngày tôi càng cảm thấy rằng là giải các câu lạc bộ châu Á rất là hấp dẫn và nó lại càng gần với bóng đá Úc hơn, bởi vì chúng ta như có vẻ hội nhập rất là tốt tại giải bóng đá này. Bây giờ chúng ta đến với đường đua bốc lửa của F1 đi. Bình luận viên Việt Hoàng này, tôi có nghe thể thức thi đấu mới của F1 được áp dụng ở Melbourne năm nay, phần nào đã khiến một vài tay đua lên tiếng có vẻ bất bình. Họ cho rằng việc loại trực tiếp từng tay đua trong mỗi vòng đua, mặc dù về lý thuyết là khiến cho cuộc đua hấp dẫn hơn, nhưng mà lại gây khó khăn cho một số đội đua trung bình và yếu. Và đúng như kết quả đã cho thấy rồi, các ông lớn trong làng F1 đều có được những điều mà họ mong muốn, chứ không phải là các đội đua trung bình. Anh nghĩ sao ạ?
Vâng, năm nay ban tổ chức của giải F1 đã đưa ra một cái thể thức thi đấu loại mới, và có thể nói theo tôi nghĩ thì cái thể thức thi đấu loại này bất lợi đối với những cái đội đua ở tốt trung bình và đội đua yếu. Lý do là bởi vì ở cái thể thức đấu loại mới thì là khi mà các tay đua liên tục đua trên đường đua thì cứ sau 90 giây thì tay đua nào có thành tích kém nhất sẽ bị loại khỏi đường đua. Thì điều này tất nhiên rồi, với mục đích là giúp cho các tay đua, giúp cho giải vòng đấu loại có tính hấp dẫn cao hơn. Thế nhưng điều này thì lại là bất lợi đối với những đội đua mà có thành tích không tốt hoặc là đội đua yếu, và rất là có lợi cho những đội đua đứng đầu như là Mercedes, như là Ferrari, McLaren và Red Bull. Đây là những đội đua mà có những chiếc xe có thể nói là siêu việt. Và chính điều đó đã làm rất là nhiều các tay đua và đội đua ở top dưới gây phẫn nộ, và có thể là trong cái vòng đua tới tại Bahrain thì cái thể thức này sẽ bị loại bỏ.
Vâng, khi mà chúng ta bàn đến cái câu chuyện này á, thì tôi lại nhớ đến một cái tin tức trong thời gian gần đây của chính trường Úc cơ. Đó là chính phủ liên bang muốn thông qua một cái dự luật bầu cử tại Thượng viện, và theo cái dự luật đó thì đa phần là có lợi cho các đảng lớn chứ không có lợi cho các ông dân biểu độc lập đâu. Vâng, và có lẽ là trên nhiều cái lĩnh vực người ta đều hướng tới cái sự độc quyền, phải không ạ?
Vâng.
Đó. Vâng, và chính cái sự độc quyền đó chúng ta sẽ được thấy rất rõ trên đường đua F1 với những cái chiến thắng mà vị trí thứ nhất và thứ hai lại một lần nữa không đâu xa ngoài hai cái tên là Nico Rosberg và Lewis Hamilton. Anh đánh giá như thế nào về kết quả thi đấu của hai vận động viên đua xe này ạ?
Vâng, trước khi bước vào giải đấu F1 năm nay thì có lẽ rất là nhiều các cái bình luận viên, khán giả đều biết rằng là đội đua Mercedes vẫn có lợi thế trước tất cả những cái đối thủ còn lại, bởi vì họ đang có một cái chiếc xe có thể nói là siêu việt, tốc độ nhanh hơn hẳn so với những đội đua còn lại. Và cái câu hỏi mà đặt ra trước mùa giải này đó là đội đua nào sẽ đuổi kịp và sẽ thu hẹp được khoảng cách đối với đội đua Mercedes, chứ không phải là đội đua nào sẽ có khả năng giành chức vô địch. Gần như chắc chắn là chức vô địch sẽ vào tay đội đua Mercedes và sẽ là giữa hai tay đua Nico Rosberg và Lewis Hamilton. Và cái câu hỏi lớn, câu hỏi chính là các đội nào sẽ bắt kịp được hai đội đua này và có khả năng thu hẹp được khoảng cách nhanh nhất đối với đội đua Mercedes trong những cái vòng đấu tập và trong cái cuộc đua tại giải Australian Grand Prix. Thì chúng ta có thể thấy rằng là Red Bull năm nay có lẽ vẫn sẽ chưa đuổi kịp được Mercedes, và đội đua mà có khả năng đuổi kịp được Mercedes năm nay đó chính là Ferrari với tay đua Sebastian Vettel. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái việc mà đội đua Mercedes tiếp tục chiếm thế thượng phong và giành chiến thắng với hai vị trí số 1 có lẽ sẽ làm nhiều khán giả cho rằng là cái mùa giải năm nay sẽ kém phần hấp dẫn. Nhưng theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì hai tay đua của đội đua Mercedes là Nico Rosberg và Lewis Hamilton có tính cạnh tranh rất là cao, và trước đây khi là những cái người bạn thân và ở cùng phòng khi mà họ còn tham dự ở những cái giải đua ở cấp thiếu nhi, thế nhưng giờ đây thì hai tay đua này không hề ưa nhau một chút nào, và có thậm chí còn bằng mặt và không bằng lòng. Và chính cái sự ganh đua giữa hai tay đua này sẽ khiến cho đội đua Mercedes sẽ có một cái việc rất là khó khăn, là làm sao để hai tay đua này đặt tính đồng đội lên cao để đội đua Mercedes giành chức vô địch trước khi tính đến cái kết quả của cá nhân. Thế nhưng đặc biệt là rất muốn giành chức vô địch và muốn khẳng định mình, thì theo tôi nghĩ hai tay đua trẻ này sẽ không bỏ qua các cái toan tính cá nhân và muốn giành chức vô địch cho riêng mình.
Vâng, nhưng mà dưới một cái góc độ, một cái khía cạnh khác đó, thì chính cái sự cạnh tranh phải chăng cũng là một cái liều thuốc tốt dành cho hai vận động viên này để mà hai tay đua này luôn luôn đứng thứ nhất rồi thứ nhì thay nhau dẫn đầu của F1 thế giới. Và cuối cùng chúng ta dành một ít phút cho môn rugby mà tâm điểm chính là giải Six Nations. Chúng ta thấy rồi, trong bóng đá chúng ta có giải tứ hùng, thì tôi tạm gọi cái giải này gọi là giải lục hùng đi. Giải đấu này quy tụ các đội rugby danh tiếng như là Anh Quốc, Pháp, Ireland, xứ Wales, Scotland và Ý. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn nói tới ở đây đó là sự trở lại của đội tuyển Anh sau một mùa World Cup 2015 thất bại tràn trề. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái sự trở lại tuyệt vời này ạ?
Vâng, trước hết tôi muốn nói về phong độ của đội tuyển Anh tại World Cup 2015 diễn ra ngay tại trên đất Anh. World Cup diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, khi đội tuyển Anh mặc dù không phải là một đội tuyển mạnh nhất vào thời điểm đó, thế nhưng mà cũng là một trong những ứng cử viên đứng thứ 5 hoặc thứ 6. Và đặc biệt là trong cái World Cup năm 2015 diễn ra trên đất Anh thì đội tuyển Anh đã gây rất là thất vọng cho khán giả nhà khi mà họ bị loại ngay ở vòng bảng, và dường như mọi con mắt đều hướng về đội tuyển Anh và cho rằng là phong độ của đội tuyển Anh cũng như là thành tích của đội tuyển Anh đang xuống. Và chính vì thế mà cái chiến thắng của đội tuyển Anh trong cái giải cúp lục hùng, trong gồm có những cái đội tuyển khá là mạnh là Pháp, Ireland, Wales, Scotland và Italy, thì đã làm rất là nhiều người bất ngờ. Nhưng cái điều mà đã khiến cho đội tuyển Anh giành được chiến thắng trong cái giải đấu vừa rồi đó chính là việc bổ nhiệm huấn luyện viên Eddie Jones. Đây là một huấn luyện viên rất là lão làng, huấn luyện viên người Úc rất là giàu kinh nghiệm cầm quân.
Vâng, lại một lần nữa chúng ta thấy có cái yếu tố Úc trong cái môn thể thao rugby, môn thể thao mà đội tuyển Úc cũng rất nổi tiếng trên thế giới này, một trong những thế lực hàng đầu. Vậy thì huấn luyện viên Eddie Jones với phong cách như thế nào và phương pháp như thế nào mà lại vực dậy được một đội tuyển Anh đang thất bại tràn trề? Cái sự thất bại không chỉ trên sân đâu mà cả về tâm lý rất nặng nề khi mà họ thua, họ không vượt qua nổi vòng bảng ngay trên sân nhà, thưa anh.
Vâng, đây có thể nói là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhất ở trong làng rugby. Ông đã từng huấn luyện đội tuyển Úc và đưa đội tuyển Úc vào tới trận chung kết năm 2003. Tiếp đó thì ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2015. Và tại World Cup 2015 thì với một đội tuyển Nhật Bản có thể nói là không được đánh giá cao và là một trong những đội yếu nhất trong vòng World Cup, thì ông đã giúp đội tuyển Nhật Bản giành một chiến thắng có thể nói là một chiến thắng lớn nhất trong lịch sử của đội tuyển rugby Nhật Bản, và là một cái bất ngờ lớn nhất trong lịch sử của World Cup và trong lịch sử của rugby thế giới. Đó là trận mở màn khi mà đội tuyển Nhật Bản giành thắng lợi trước một ứng cử viên vô địch nặng ký Nam Phi với tỷ số 34-32. Có thể nói Nam Phi bước vào cái giải World Cup năm 2015 với một cái phong độ rất là tốt và là ứng cử viên số 2 sau New Zealand. Thế nhưng huấn luyện viên Eddie Jones với tài cầm quân và đặc biệt là ông đã biết phát huy sức mạnh của đội Nhật Bản che lấp những điểm yếu của đội tuyển Nhật Bản và đã giành chiến thắng với Nam Phi. Sau khi nắm đội tuyển Anh thì huấn luyện viên Eddie Jones đã có những cái thay đổi rất là lớn, đặc biệt là ông đã cho một số các cầu thủ đã luống tuổi nghỉ hưu và đưa vào những cái gương mặt mới của đội tuyển Anh, những gương mặt trẻ. Và cái việc thay máu này đã giúp cho đội tuyển Anh thi đấu rất là hay trong cái giải Six Nations vừa rồi, và họ đã không để thua trong 5 trận đấu ở giải này và giành được cái giải gọi là Grand Slam, tức là bất bại trong toàn bộ giải. Và sau cái giải đấu này thì huấn luyện viên Eddie Jones còn nói rằng là đây mới chỉ là điểm khởi đầu và đội tuyển Anh sẽ đạt được phong độ tốt nhất trong 3 đến 4 năm tới trước khi bước vào World Cup Rugby sắp tới nữa.
Vâng, và chắc chắn là chúng ta sẽ lại phải có một đối thủ đáng gờm, đó là đội tuyển Anh khi mà đội tuyển Úc của chúng ta bước vào World Cup. Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được nói lời tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong giờ này tuần sau.